12.3, DSM-5 là gì? Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần, thường được gọi là DSM, là một cuốn sách tham khảo về sức khỏe tâm thần cũng như các tình trạng và rối loạn liên quan đến não bộ. Mọi rối loạn đều được mô tả trong DSM-V. Cuốn sách này chủ yếu được sử dụng để chẩn đoán những người mắc chứng rối loạn. Con số 5 gắn liền với tên của DSM ám chỉ đến ấn bản thứ 5 và gần đây nhất của cuốn sách này. Ngày phát hành ban đầu của DSM-5 là vào tháng 5 năm 2013. APA đã phát hành phiên bản sửa đổi của ấn bản thứ 5 vào tháng 3 năm 2022. Phiên bản đó được gọi là DSM-5TL, với TL có nghĩa là bản sửa đổi văn bản. Mục đích của DSM-5 là gì? Bước đầu tiên trong việc điều trị bất kỳ chứng bệnh nào, thể chất hoặc tinh thần là chẩn đoán chính xác tình trạng đó. Đó là lúc DSM-5 xuất hiện, nó cung cấp các định nghĩa rõ ràng, chi tiết về sức khỏe tâm thần và các tình trạng liên quan đến não bộ. Nó cũng cung cấp chi tiết và ví dụ về các dấu hiệu và triệu chứng của những căn bệnh đó. Ngoài việc xác định và giải thích các chứng bệnh, DSM-5 còn sắp xếp các chứng bệnh đó thành các nhóm. Điều đó giúp các bác sĩ dễ dàng chẩn đoán chính xác các chứng bệnh hơn và phân biệt chúng với các chứng bệnh có dấu hiệu và triệu chứng tương tự. Nội dung DSM-5 được tạo ra như thế nào? Để tạo ra DSM-5, APA đã tập hợp hơn 160 chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác. Hàng trăm chuyên gia khác đã đóng góp và hỗ trợ với tư cách là cố vấn về các chủ đề cụ thể. Việc tạo ra DSM-5 cũng bao gồm các cuộc thực nghiệm và trắc nghiệm. Đối với DSM-5TV, APA đã kêu gọi nhiều người tham gia vào đợt phát hành DSM-5 đầu tiên. Tổng cộng có hơn 200 chuyên gia đã trực tiếp đóng góp cho DSM-5TL. DSM-5 bao gồm những chủ đề gì? DSM-5 chủ yếu tập trung vào các chứng bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vì sức khỏe tâm thần và chức năng não bộ không thể tách rời nên DSM-5 cũng đề cập đến các chứng bệnh và mối lo ngại liên quan đến cách thức hoạt động của não bộ. Cuốn sách này cũng chứa các mã chẩn đoán, giúp các bác sĩ dễ dàng tham khảo chéo các tình trạng bệnh theo phân loại quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới, phiên bản thứ 10, ICD-10. DSM-5 có 3 phần. Phần I, khái niệm cơ bản về DSM-5. Phần này trình bày cách thức mà các chuyên gia y tế nên sử dụng cuốn sách trong công việc của họ. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng DSM-5 khi các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần liên quan đến các chuyên gia pháp lý, các vụ kiện tại tòa án, 5 năm. Phần 2, tiêu chuẩn và mã chẩn đoán. Phần này là phần lớn nhất trong cuốn sách. Mỗi chương bao gồm một loại bệnh, với các chứng bệnh cụ thể được định nghĩa và giải thích bên trong. Một số ví dụ là các chứng rối loạn tâm trạng, rối loạn ăn uống, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn học tập, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tình dục, 5 năm. Phần 3, các biện pháp và mô hình mới nổi. Phần này chứa thông tin về các công cụ đánh giá cụ thể mà các nhà cung cấp sử dụng làm hướng dẫn chẩn đoán một số chứng bệnh. Nó cũng có thông tin về những khác biệt về văn hóa có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc chẩn đoán. Và một chương về các tình trạng bệnh mà cuối cùng có thể được đưa vào ấn bản DSM sau này nhưng cần nghiên cứu thêm trước khi làm. Khi nào APA sẽ xuất bản ấn bản tiếp theo của DSM? APA không xuất bản các phiên bản DSM theo lịch trình thường xuyên. Thay vào đó, họ cập nhật DSM khi cần thiết. APA đã xuất bản các ấn bản trước đây của DSM sử dụng chữ số La Mã trước ấn bản thứ 5 trong những năm sau. DSM-I 1952, DSM-2 1968, DSM-3 1980. APA đã xuất bản phiên bản sửa đổi DSM-3L vào năm 1987. DSM-4 1994. APA đã xuất bản phiên bản sửa đổi văn bản DSM-4TL vào năm 2000. DSM-5 2013. APA đã xuất bản phiên bản sửa đổi văn bản DSM-5TL vào năm 2022. DSM-5 có sẵn cho công chúng không? Đúng, DSM-5 có sẵn để mua ở nhiều hiệu sách và cửa hàng trực tuyến. Nhiều thư viện công cộng cũng có một bản sao. Thư viện địa phương của bạn có thể hạn chế chỉ cho sử dụng cuốn sách này trong thư viện, nghĩa là bạn không thể kiểm tra nó. Mặc dù DSM-5 và DSM-5TL được cung cấp rộng rãi cho công chúng theo nhiều cách, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đối tượng sử dụng cuốn sách này là các chuyên gia y tế. Vì vậy, nội dung trong cuốn sách này cực kỳ mang tính kỹ thuật. Điều đó có nghĩa là một người bình thường có thể sẽ thấy cuốn sách này khó hiểu. Bạn không nên sử dụng DSM-5 hoặc DSM-5TL để thay thế cho việc gặp bác sĩ hoặc bác sĩ tâm thần. Tốt nhất bạn nên xem DSM-5 và DSM-5TL vở giống như bạn xem một cuốn sách về cách lái máy bay. Bạn có thể thấy thú vị khi đọc cuốn sách đó, nhưng điều đó không thể thay thế được trình độ học vấn và đào tạo chính quy cần thiết để trở thành phi công. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về DSMV, sau khi kết thúc khóa học này, khóa A, một khóa học bổ sung về DSM5 sẽ được cung cấp cho bạn.